ngươi đã được sự lành. Còn Lazaro gặp toàn sự khốn khổ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng những người biệt phái rằng: Có một nhà phú hộ kia vận toàn gấm vóc, lụa là, ngày ngày yến tiệc linh đình. Lại có một người hành khất tên là Lazaro nằm bên cổng nhà ông đó, mình đầy ghẻ chóc, ướt được những mụn bánh từ bàn ăn rớt xuống để ăn cho đỡ đói, nhưng không ai thèm cho. Những con chó đến liếm ghẻ chóc của người ấy. Nhưng xảy ra là người hành khất đó chết và được các thiên thần đem lên nơi lòng Abraham. Còn nhà phú hộ kia cũng chết và được đem chôn. Trong hỏa ngục phải chịu cực hình, nhà phú hộ ngước mắt lên thì thấy đàng xa có Abraham và Lazaro trong lòng ngài, liền cất tiếng kêu la rằng: Lạy cha Abraham, xin thương xót tôi và sai Lazaro nhúng đầu ngón tay vào nước để làm mát lưỡi tôi, vì tôi phải quằn quại trong ngọn lửa này. Abraham nói lại: Hỡi con, suốt đời con được toàn sự lành, còn Lazaro gặp toàn sự khốn khổ. Vậy bây giờ Lazaro được an ủi ở chốn này, còn con thì chịu khốn khổ. Vả chăng giữa các ngươi và chúng tôi đây đã có sẵn một vực thẳm, khiến những kẻ muốn từ đây qua đó không thể qua được, cũng như không thể từ bên đó qua bên đây được. Người đó lại nói: Đã vậy, tôi này xin cha sai Lazaro đến nhà cha tôi, vì tôi còn 5 người anh em nữa, để ông bảo họ, kẻo họ cũng phải xa vào chốn cực hình này. Abraham đáp rằng: Chúng đã có Môsê và các tiên tri, chúng hãy nghe các ngài. Người đó thưa: Không đâu, lạy cha Abraham, nhưng nếu có ai trong cõi chết hiện về với họ thì ắt họ sẽ hối cải. Nhưng Abraham bảo người ấy: Nếu chúng không chịu nghe Môsê và các tiên tri thì cho dù kẻ chết sống lại đi nữa, chúng cũng chẳng chịu nghe đâu. Quy luật của sự sống. Suy niệm tin mừng Luca đoạn 16 câu 19 đến 31. Trích đọc vào Chủ nhật thứ 26 thường niên 5C. Tội của lão phú hộ là tội gì? Xem ra lão chẳng làm gì nên tội. Lão chẳng trộm cắp, cướp giật của ai. Lão chẳng đánh đập hay chửi mắng Lazaro. Vậy tại sao lão lại xa vào chốn cực hình? Hay là vì lão quá giàu? Giàu đâu phải là tội. Thật ra lão phú hộ phải xa hỏa ngục không phải vì lão giàu có, không phải vì lão đánh đập hay chửi mắng Lazaro, mà chỉ vì lão là người ích kỷ, chỉ chăm lo bản thân mình mà không quan tâm đến người khác, chỉ biết thu tích cho riêng mình mà không biết chia sẻ cho tha nhân. Tội của lão là tội ích kỷ, và chính sự ích kỷ này là nguyên nhân khiến sau này lão phải đau thương khốn đốn. Quy luật của sự sống là có nhận, có trao. Quy luật sống là mình sống cho mọi người và mọi người sống cho mình. Nếu ai đi ra ngoài quy luật đó là tự hại mình và tự chuốc lấy cái chết. Trước hết, ta thử xem quy luật này được áp dụng trong phạm vi nhỏ là cơ thể. Để duy trì sự sống cho thân thể, tất cả mọi thành phần trong thân mình đều phải vận hành theo quy luật nhận và trao. Quả tim sau khi đã nhận máu liền bơm máu cho khắp châu thân. Nhờ đó toàn thân được sống và lớn mạnh. Nếu có ngày nào quả tim tỏ ra ích kỷ, không chuyển máu nuôi toàn thân mà chỉ giữ lại cho riêng mình, thì đó là ngày tận cùng của nó và cũng là ngày hấp hối của toàn thân. Hai lá phổi của chúng ta cũng thế. Phổi liên tục tiếp nhận dưỡng khí và liên tục trao ban. Ngày nào phổi tham lam cứ giữ khư khư số lượng dưỡng khí đã nhận được mà không chịu phát ban, đó là ngày tận số. Nói chung, các cơ quan trong cơ thể muốn sống còn và phát triển thì chúng phải tuân theo quy luật của sự sống là biết nhận và biết trao. Trên bình diện rộng lớn hơn, mỗi người chúng ta cũng là một tế bào, một cơ quan như phổi, như gan, trong một thân thể lớn là cộng đoàn mình đang sống, là tập thể mà chúng ta là thành phần, hay nói rộng hơn là một thành phần của cộng đồng nhân loại. Vì thế, nếu mỗi chúng ta không trao ban, chia sẻ những gì mình nhận được cho cộng đồng xã hội, thì số phận chúng ta cũng thế thôi. Có nhận, có trao là sống. Ngừng nhận, ngừng trao là chết. Biết thế, nên khi cộng đồng quốc tế muốn trừng phạt một quốc gia nào đó, để cho quốc gia đó kiệt quệ hoặc phá sản, thì cách hay nhất là cô lập hoàn toàn quốc gia đó với các lân bang và với thế giới. Không cho quốc gia đó xuất khẩu dầu thô ra ngoài để đổi lấy thực phẩm và thuốc men chẳng hạn. Thế là quốc gia đó sẽ lâm nguy. Lão Phú Hộ trong Tin Mừng hôm nay chưa hiểu được lẽ đời, chưa hiểu được quy luật của sự sống là nhận và trao, nên lão chỉ biết nhận, biết tận hưởng một cách ích kỷ mà không biết xớt chia cho chàng Lazaro khốn khổ bần cùng. Do đó, sau này lão phải lâm vào cảnh đau thương khốn đốn. Trong cuộc đời này, chúng ta đã nhận được rất nhiều thứ do người khác cống hiến cho mình, từ cơm ăn, áo mặc, nhà ở, xe đi và rất nhiều sản phẩm, dịch vụ khác. Ngoài ra, lại còn được đón nhận vô vàn ơn huệ Thiên Chúa tuôn ban trong suốt cuộc đời. Thì đến lượt mình, chúng ta cũng phải cống hiến, phải biết trao ban cho người khác. Có vay phải có trả, có nhận thì phải có trao. Người khác đã phục vụ mình thì mình cũng phải biết phục vụ người khác. Nếu chúng ta chỉ khư khư giữ lấy những ân huệ ấy cho riêng mình, mà không biết cống hiến, chia sẻ cho nhau, thì có khác gì quả tim không bơm máu, khác gì buồng phổi không chuyển trao dưỡng khí, hay dạ dày không cung cấp dinh dưỡng? Thì chúng ta cũng đang đi vào vết xe của lão Phú Hộ, và chắc chắn mai sau sẽ cùng chịu chung số phận với lão mà thôi.
Xưa khi xưa có người ăn mày nghèo thật nghèo, nghèo trắng đôi tay, trên thân ông lỡ đói phung đầy, bầy chó hoang liếm bung nhọt nơi người ấy.
Giàu nghèo không phải là phúc ân hay hình phạt cho con người, người giàu nhưng lòng hẹp hòi đời sau sẽ thành nghèo khó, người nghèo như Lazaro lại được lòng Chúa yêu thương.
Xưa khi xưa có người phú hộ giàu thật giàu, tiệc hiến vui say,
chết gần kề đến nơi mang hình phạt cho muôn đời, người nghèo Chúa đưa về trời vào nơi an bình muôn kiếp, người giàu kia kia vác xin cột trời đứng sẵn đôi bên. Cho Lazaro đến nhà con cùng dùng lời mình mà nhắn khuyên chung, mai sau đây khỏi chốn cực hình, người chết khuyên chung nghe lời hơn người sống. Dù người chưa trở về cũng không lấy lòng người đã cứng lòng, người đời có bao dịp rồi mà không nghe lời ngọt ngào, thì nay như Lazaro tìm về họ sẽ nghe ra.